Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người dân Việt Nam bị nhốt ở Indonesia kêu cứu. Tiếp theo là bình luận của nhà báo Trân Văn, chỉ vì Nha Trang đã nát bét vì quy hoạch. Kế đến là phóng sự cô giáo nghèo và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các ngư dân Việt Nam trong số hơn 50 người đang bị bắt giữ tại trại giam ở đảo Pontianak, Indonesia, nói dưới VOA rằng điều kiện sống của họ rất khó khăn, có người bị giam hơn 9 tháng mà chưa được hồi hương, trong khi sự trợ giúp của cơ quan ngoại giao Việt Nam dường như rất ít và không hiệu quả. Các ngư dân nói họ vô tội và vô cùng tuyệt vọng trước những khó khăn trong thủ tục hồi hương, trong khi điều kiện sinh hoạt ăn ở tại trại giam thì thiếu thốn. Ngư dân Nguyễn Trần Thành Trí, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, chia sẻ với VOA.
Hơn 50 người ngư dân mà đóng tiền vé máy bay rồi hơn một tháng mấy rồi bên phía chính phủ Indo á, những người mà canh giữ nhà chờ cứ hẹn một tuần rồi lại hai tuần, rồi em cũng hỏi thêm về đại sứ quán của Việt Nam ở bên Indonesia nè, thì họ cũng hẹn một tuần hai tuần, mà bây giờ cái tình trạng bên đây nó rất là khó khăn. Họ không có chốt cho một cái ngày mà nhất định để mà anh em bên đây còn biết tiền, biết gửi tiền, xin tiền gia đình gửi qua sống cuộc sống. Cơm thì phát ngày ba cục, ăn đâu có đủ, nói chung là thiếu thốn nhiều cái lắm anh ạ.
Trại giam Pontianak thuộc tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Kalimantan còn gọi là Borneo, một trong năm đảo lớn của Indonesia giáp với Malaysia và Brunei. Anh Vũ Văn Chiến, nhân viên phục vụ nấu ăn cho một tàu cá Việt Nam bị đưa vào trại cách đây 2 tháng, chia sẻ về hoàn cảnh sống ở trại như sau.
Người ta nhốt ở trong đây từ đầu đến cuối luôn, xong rồi là vừa rồi do nhốt xong rồi ngột ngạt là không khí quá, rồi nhiều người bị bệnh ngay, xỉu lên xỉu xuống, rồi cái là mấy người kêu là ra là nói họ là mở cửa ra để cho nó thoáng, hỏi bệnh tật biết anh ơi. Người ta là cứ người ta phát cho ba cục cơm, sáng cục, trưa cục, tối cục, gọi đúng ăn vậy thôi, như rồi người ta cứ mở cửa ra, người ta đưa cơm vào rồi người ta khóa cửa lại thôi, chứ không có được ra ngoài.
Ông Nguyễn Trần Thành Trí cho biết thêm rằng có trường hợp ngư dân bị sốt rất cao, xỉu trong buồng nửa đêm, khi gọi cấp cứu thì phải nằm chờ ở băng ghế ngoài trời đến sáng hôm sau mới được khám bệnh. Ngư dân Nguyễn Văn Vũ, quê ở Sóc Trăng, chia sẻ về tình hình sức khỏe của người bị giam giữ.
Hôm nay thì anh em vẫn liên tục anh nay mà cứ bệnh thì ra thì nói vậy, đưa một vỉ thuốc uống, mà lâu lâu cứ cách một tuần có người xỉu, thì canh đêm xỉu không à, rồi cứ đem ra cứ để nằm hoài, rồi chừng nào đến đổi nặng dữ lắm rồi sợ chết mới đưa đi bệnh viện.
Trong một video clip gửi cho VOA, các ngư dân cho biết hơn 50 người bị giam ở ba căn phòng chật chội, oi bức, nhà vệ sinh ẩm thấp và nơi ngủ là nền gạch. Một ngư dân khác cho biết nước sinh hoạt được bơm từ những con sông mưa gần đó nên bị nhiễm phèn nặng. Anh Nguyễn Văn Vũ cho biết thêm rằng, sau hơn 9 tháng bị giam giữ, anh chứng kiến được nhân viên sứ quán đến thăm một lần, nhưng nói rằng họ chỉ hỏi thăm về nơi sinh hoạt ăn ở, chứ chưa giải quyết được gì.
Tình hình mấy em bên đây là cũng như là bị giam giữ cũng gần 9 tháng rồi. Mà khổ lắm, mà mấy tụi em là ngư dân biển không à. Rồi đạo đi sứ quán cũng có đến thăm một tụi em không có lọ tội gì hết á, mới đó tiền đạt rồi về nước mà 8-9 tháng rồi chưa thấy lo cho tụi em gì hết, thì cũng tới thăm một lần nhưng mà có hỏi những điều sinh hoạt ăn uống gì không à, chứ không có gì hết. Yeah. Như thôi chứ mà không có được cơ giúp đại sứ quán bảo lãnh về nước, bảo lãnh đại quán cũng có nói vậy, nhưng mà tụi em cũng đóng tiền lâu rồi mà sao không có được bảo lãnh gì mà nước cứ hết hứa hẹn hoài.
Các ngư dân cho biết họ là những người làm thuê trên tàu cá và không có tội gì, ngoại trừ chủ tàu và chủ máy. Họ đã được chuyển đến các trại này để hoàn thành các thủ tục trao trả về nước. Nhưng theo họ, hình như có điều gì đó ách tắc ở phía cơ quan ngoại giao của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ngư dân Nguyễn Văn Vũ, có khoảng 40 người từ trại này đã được hồi hương trong 9 tháng qua. VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Bộ Ngoại giao Indonesia và Cơ quan Giám sát Ngư nghiệp và Tài nguyên biển Indonesia thuộc Bộ Biển và Thủy sản của Indonesia nhưng chưa được phản hồi. Thông tấn xã Việt Nam cho biết thời gian để phía Indonesia hoàn thành hồ sơ thường kéo dài 2 đến 3 tháng. Sau đó, kết quả này được chuyển cho phía Việt Nam để xác minh từ các cơ quan trong nước và các ngư dân phải nộp tiền mua vé máy bay về nước. Truyền thông Việt Nam trích lời đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang trong một chuyến thăm ngư dân Việt bị giam ở đảo Pontianak vào tháng 8 cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đã trao đổi với chính quyền và các cơ quan liên quan của Indonesia để phía Indonesia tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam tại đây có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng từng bày tỏ sâu sắc trước việc các lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia và kêu gọi Jakarta xử lý ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cùng là thành viên của ASEAN. Vào tháng 5 năm 2018, một trong các chủ tàu đánh cá của Việt Nam có phương tiện và thuyền viên bị Hải quân Indonesia tịch thu và bắt giữ đã lên tiếng kêu gọi phóng thích ngư dân và tàu thuyền, khẳng định rằng các ngư dân bị bắt oan và họ đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Nguyễn Trần Thành Trí, người bị Hải quân Indonesia bắt giữ vào tháng 7 cho biết, những người làm công như ông đi theo tàu với sự điều khiển của thuyền trưởng thì không biết rõ vùng biển nào bị phía Indonesia cấm. Hơn nữa, trở ngại về ngôn ngữ cũng là một vấn đề.
Nói chung là nó bất đồng ngôn ngữ lắm. Họ chỉ có khi mà tụi em là do là đi ngư dân biển anh. Đi theo, chỉ biết từ khi mà xuống làm công là đi theo tài công. Thì tài công chạy tới vùng biển nào thì đâu tụi em đâu được coi la bàn với radar đâu, thì biết đâu biết là đánh lên Indo thì chính phủ Indo, hải quân Indo bắt ngày mùng 5 tháng 7 dạ ra tòa xử là tài công và người đề máy anh gọi là tài cải á, người đó là xem địch bị la bàn nên là họ xếp vô tội, còn như là tụi em là họ cho phép hồi hương. Thế nhưng mà do cái quy trình họ làm việc làm sao mà tụi em không biết, nhưng mà cứ hứa với hẹn, trong khi là gửi tiền qua đóng gia đình, gửi tiền qua đóng tiền vé máy bay, người là 8 triệu anh ạ.
Trong bức thư gửi sứ quán Việt Nam tại Indonesia hôm 3 tháng 11, các ngư dân viết, chúng tôi thật sự rất hoang mang vì không biết lúc này chính quyền của chúng tôi có đang quan tâm đến chúng tôi hay không, và tiêu đề do dân vì dân có thực hay không, và những người được gọi là đồng bào liệu có đang nghĩ đến chúng tôi hay không. Trong năm 2017, 4 ngư dân Việt Nam đã bị Hải quân Indonesia bắn bị thương trong khi đang đánh cá ở đảo Natuna. Trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết rằng nước ông và Việt Nam đã đồng ý hợp tác thêm nữa nhằm chống lại tình trạng đánh bắt cá trái phép của người Việt Nam và cam kết sẽ trả tự do cho 155 ngư dân đang bị bắt giữ tại Indonesia. Kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2014, chính quyền của ông Widodo đã mạnh tay xử lý việc đánh bắt cá trái phép, phá hủy hàng trăm tàu cá nước ngoài, phần lớn từ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Thái Lan.
Chỉ vì Nha Trang đã nát bét vì quy hoạch là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Hậu quả thảm khốc của trận mưa lớn sáng 18 tháng 11 năm nay trút xuống thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến người Việt sửng sốt, bàng hoàng. Tuy nằm sát biển, nhưng Nha Trang bị ngập nặng, lũ lớn, chưa kể đất đá từ các trên núi, sườn đồi đổ xuống, vùi lấp nhà cửa, đường xá. Tính đến giữa ngày 19 tháng 11 năm 2018, đã có 13 người chết, 23 người bị thương, chưa kể vẫn còn 4 người mất tích, và khả năng cả 4 đã tử nạn gần như chắc chắn. Các viên chức hữu trách trong lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn bảo rằng, trận mưa vừa kể thuộc loại hiếm có, chỉ trong 6 tiếng, vũ lượng đạt tới 319mm. Tuy nhiên, mưa lớn, vũ lượng cao trong một khoảng thời gian ngắn không phải là nguyên nhân chính dẫn tới thảm họa kinh khủng như thế. Lý do Nha Trang ngập lụt nặng nề là do đô thị hóa nhanh, lũ mạnh, sạt lở khắp nơi, là vì độ dốc của trên núi, sườn đồi lớn nhưng ít cây cối, nước cuồn cuộn đổ từ trên cao xuống thấp, dễ dàng cuốn theo đất đá. Biến đổi khí hậu có thể làm thời tiết trở nên dị thường, khắc nghiệt hơn, nhưng trận mưa ngày 18 tháng 11 ở Nha Trang trở thành thảm họa, gieo rắc chết chóc, phá hủy tài sản của cả cá nhân lẫn cộng đồng là do con người. Chính xác là do những quy hoạch thiển cận, duy lợi, không thể ngăn chặn vì không truy cứu trách nhiệm.
Sau trận mưa lớn ngày 18 tháng 11, một số viên chức hữu trách ở thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa bảo với báo giới hậu quả bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Bất ngờ ngoài sức tưởng tượng không phải là những yếu tố miễn trừ trách nhiệm, các viên chức hữu trách ở Nha Trang và Khánh Hòa có nghĩa vụ phải thấy trước để chủ động ngăn ngừa những thảm họa loại này khi quy hoạch, phê duyệt cho phép thực hiện hàng loạt dự án. Nếu đừng bất chấp những cảnh báo về môi trường, hệ sinh thái của thành phố Nha Trang, vịnh Nha Trang đừng phê duyệt cho phép thực hiện vô số dự án, từng bị khuyến cáo là không ổn, thành phố Nha Trang sẽ không ngập sâu trên diện rộng, lũ không khủng khiếp, núi đồi không sạt lở nhiều đến vậy. Trong 13 người uổng tử, có 6 nạn nhân ngụ tại xã Phước Đồng, 3 ngụ ở phường Vĩnh Hòa, 2 ngụ ở phường Vĩnh Trường, 2 ngụ ở phường Vĩnh Thọ. Cả 6 nạn nhân ngụ tại xã Phước Đồng mất mạng trong vụ sạt lở hôm 18 tháng 11 năm 2018 đều từng cư trú ở chỗ khác. Sau khi bị giải tỏa nhà, thu hồi đất để giao cho các chủ đầu tư, họ cùng với nhiều gia đình đồng cảnh tìm đến chân dãy núi Hòn Rơ dựng nhà tạm để có chỗ chui ra chui vào. 3 nạn nhân cư trú ở phường Vĩnh Hòa uổng mạng là vì hồ chứa nước của khu dân cư cao cấp Hoàng Phú đột ngột vỡ. Những Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ bị lũ lớn sạt lở, dân lành thiệt mạng đều gắn với các dự án đình đám, dự án trồng rừng nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, dự án Samparama Resort and Spa, dự án Ocean View, dự án công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang sao.
Giống như nhiều tỉnh thành phố khác tại Việt Nam, thành phố Nha Trang nát bét vì quy hoạch, nhưng không ai có thể cản được các dự án, cho dù lợi ích kinh tế vẫn nằm ở tương lai, còn đại họa thì đã hiển hiện ở đủ mọi khía cạnh. Xã hội bất ổn, nhân tâm ly tán, hạ tầng rạn vỡ, môi trường, hệ sinh thái suy sụp, không có khả năng cứu vãn. Tháng 4 năm 2014, chính quyền tỉnh Khánh Hòa công bố quy hoạch vịnh Nha Trang. Theo đó, 8 dự án trong quy hoạch này đều xâm lấn vịnh Nha Trang, danh lam thắng cảnh quốc gia. Các kiến trúc sư và đô thị gia gọi quy hoạch này là kế hoạch phá Nha Trang, bê tông hóa bờ vịnh tuyệt đẹp với dải cây xanh, cát trắng, nắng vàng, thành khu vực lộng lẫy nhưng ngược hướng với phúc lợi công cộng mà mọi người được hưởng từ xưa đến giờ. Dự tính phá Nha Trang tưởng đã bị vứt bỏ, nhưng đúng 3 năm sau, tháng 4 năm 2017, dự tính phá Nha Trang chính thức xuất hiện trong quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000. Lần này, tuy chính quyền tỉnh Khánh Hòa bảo rằng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là sản phẩm của các chuyên gia quốc tế, nhưng sau khi đối chiếu, các kiến trúc sư, đô thị gia khẳng định quy hoạch vừa kể là anh em song sinh với quy hoạch mà họ đã từng khuyến cáo nên loại bỏ hồi năm 2014 vì chỉ nhằm thỏa mãn đòi hỏi của nhà đầu tư.
Đâu chỉ có thế, bên cạnh các quy hoạch bít hết tất cả các lối thoát cho phát triển bền vững ở tương lai, giống như nhiều tỉnh thành phố khác tại Việt Nam, Nha Trang còn có hàng loạt dự án đang được triển khai ồ ạt với rất nhiều dấu hiệu bất minh, trực tiếp giao đất cho chủ đầu tư mà không tổ chức đấu thầu, bỏ qua không thu thập đủ góp ý từ các ngành hữu trách, làm ngơ để các chủ đầu tư tự do lắp hàng chục hectare mặt biển, xây dựng đủ thứ trên đó. Tháng 4 vừa qua, Chính phủ Việt Nam yêu cầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa kiểm tra báo cáo. Thủ tướng Việt Nam thì ra lệnh xem xét truy cứu trách nhiệm những cá nhân để xảy ra các sai phạm như vừa kể và báo cáo trước ngày 30 tháng này. Trong những báo cáo chắc chắn không có tương quan giữa quy hoạch, các dự án đã được cấp phép thực hiện với thảm họa vừa xảy ra, dù rằng lấn biển cho phép xây dựng đủ thứ dọc bờ biển, trên các triền núi, sườn đồi như dự án Bảo Đại Resort Nha Trang, rõ ràng là nhân quả với lũ lụt sạt lở hôm 18 tháng 11 năm 2018. Uổng tử không phải do trời mà vì những quy hoạch, dự án bất chấp hậu quả là chết oan, song vẫn giống như trước, hết chỗ này tới chỗ khác tại Việt Nam sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm, dù số nạn nhân không dưới hàng chục, số gia đình tan cửa nát nhà, trắng tay vượt mức hàng trăm.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, được đăng tải dưới sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh lập trường hay quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Cô giáo nghèo.
Một thôn nhỏ có 8-7 người chết trong bão Chan Chu, nghèo khổ, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều đứa trẻ chỉ tay về biển khi ai đó hỏi thăm cha của chúng ở đâu. Một lớp học giữa vùng đất nghèo Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lớp hình thành bởi một cô giáo cũng khá đặc biệt. Bởi nếu không có quyết tâm và ý chí, chỉ riêng việc tồn tại không thôi cũng là chuyện quá mệt mỏi đối với Dung. Cô giáo làng Vương Thị Dung, làng chài Bình Minh chia sẻ với VOA.
Cái duyên là sau khi mà bị bệnh thì mình bắt đầu là về nhà và bắt đầu là dạy học và tìm những các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là mình dạy. Ban đầu thì mình chỉ dạy có khoảng tầm 3 đến 4 em, sau đó dần dần thì các lớp học người ta biết đến là vì mình dạy giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn với lại nghèo, cho nên người ta đến để học rồi một ngày nhiều hơn. Và hiện tại thì mình dạy rất là nhiều học sinh, nhưng mà khoảng phải hơn 100 em, không có kỳ nghỉ hè.
bé Yến Vi, học trò của cô Dung, làng chài Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Hạt với cô Dung đã được bỏ nam. Con nó thích hạt cô Dung môn toán vì cô Dung dạy môn toán rất là hiểu. Và con nó thích hạt cô Dung.
Từ một cô bé lành lặn, năm 2006, Dung phát hiện bị bệnh viêm tụy cắt ngang. Căn bệnh quái ác này khiến cho cô học sinh lớp 11 không thể ngồi dậy khỏi giường. Và gia đình đã đưa Dung đi khắp các bệnh viện để cứu chữa, nhưng mọi chuyện dường như rơi vào tuyệt vọng. Sau một thời gian dài vừa uống thuốc, vừa tự tập, cuối cùng Dung có thể tự ngồi trên ghế dựa, tự dùng tay cầm phấn viết. Dung quyết định mở lớp học tình thương dạy cho các trẻ em nghèo. Bà Trần Thị Đào, mẹ của cô giáo Dung, làng chài Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cháu Dung vừa rồi thì hắn cũng bị làm mấy hoàn cảnh rồi đó. Thì trừ hắn dạy con em thì mình cũng rất là mừng. Mừng chỗ mô là vui vẻ, cũng được vươn lên, cũng mạnh khỏe được. Để đó cũng dạy dỗ cho con em ở đây. Để đó hắn tái lui thì Dung cũng vươn lên được, hắn cũng mừng. Để đó chứ cũng bùng là thấy làm chỗ bóng bắt tường khám thì trừ cũng nít tái vui, cũng qua lẹ vô ro thì thấy cũng dạy hàng ngày đêm đó cũng vui.
Cháu Trịnh Văn Hồng, học trò miễn phí của cô Dung, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Năm nay con 12 tuổi. Tên con Trịnh Văn Hồng. Ba con chết Bả Trân Châu. Giờ con gặp cảnh khó khăn, con lên đây học chị Bả. Chị Bả cho bữa
cô giáo làng Vương Thị Dung, làng chài Bình Minh, chia sẻ với VOA.
Người ở quê mình thì toàn là làm nghề biển là chính, nhưng mà sản lượng của ví dụ như làm nghề biển thì đánh bắt xa bờ thì thường là câu mực khô đem ra bán, thì giá thì cả thì dao động theo cái thu mua của người Trung Quốc. Ví dụ như một năm thì họ tăng cái giá cả lên thì bắt đầu là họ, khi người dân thì ồ ạt đóng tàu thuyền, khi mà họ giảm xuống thì những người mà bắt đóng tàu thuyền bắt đầu là thường là lâm vô cảnh nợ nần và rất là khó khăn. Ở đây thì cũng có một số công ty là mở ra các những nạn nhân của cơn bão Trân Châu thì có vợ có con, thì thường là phải phụ thuộc vào các công ty đông lạnh nữa, thì các em cũng hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ các em cũng phải bươn chải lao động để kiếm tiền về việc học.
Nhờ vào sự đồng hành chia sẻ của người mẹ, không chỉ dừng ở chuyện dạy và học, thông qua các trang mạng xã hội, Dung kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng để giúp các em học sinh nghèo, từ sách vở đến áo quần, xe đạp, dép, mũ. Mặc dù những món quà chưa thể giúp các em vượt qua khốn khó, nhưng cũng đủ làm ấm lòng và giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp giữa người với người, giữa xã hội có lắm điều trái khoáy và đáng cay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 78 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are loaded and judge a book by its cover.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là loaded và judge a book by its cover.
Milan went to the Martinsburg shopping mall last weekend. It's a very large indoor shopping center. There's more than 100 stores, with beautifully decorated windows and corridors packed with shoppers. Milan saw fashionable clothes, shoes, jewelry, household items. She was tempted to buy many things, but she thought about her budget and decided to be careful about spending. She saw Marianella, an old-time acquaintance, carrying many bags full of items bought from well-known stores.
Milan đi tới thương xá Martinsburg. Cuối tuần trước, đó là khu thương mại lập mái rất lớn, có trên 100 cửa hàng, có khung trưng bày rất đẹp mắt và các hành lang đầy khách mua sắm. Mai Lan thấy quần áo, giày dép, nữ trang, đồ dùng trong nhà rất đẹp đẽ, hợp thời trang. Cô cảm thấy bị cám dỗ lắm, nhưng cô nghĩ đến túi tiền của cô và quyết định phải cẩn thận trong việc tiêu tiền. Cô nhìn thấy một người quen cũ, Marianella, mang nhiều gói hàng đã mua ở mấy tiệm nổi tiếng. Mike, guess where I went this morning? Hint, hint, I went where you generally don't want me to go. Mike, hãy đoán xem tôi đi đâu sáng nay. Nói bóng một chút. Tôi đi đến nơi anh thường không muốn tôi tới.
Uh-oh. Then you went to a shopping mall, right? But you made it sound like I'm mean to you and stop you from going there. I'm not that bad.
Mike nói, Oh, vậy là cô đi vào khu thương mại phải không? Nhưng cô nói nghe như tôi không tốt với cô, bắt cô không được đến đó. Tôi đâu có biết bát như vậy. Sorry, Mike. I was just kidding. I know we both agree that we're very tempted to buy when we go there, and oftentimes we buy things we don't really need. Xin lỗi Mike, tôi nói đùa mà. Tôi biết là cả hai chúng mình đồng ý là mình dễ bị dụ dỗ khi đến đó, và nhiều khi mình mua các thứ mình không cần.
That's right. We can go there, walk around, do some window shopping and buy what we really use.
Mike nói, đúng như vậy. Mình có thể đến đó, đi dạo, ngắm hàng và mua cái gì mình thực sự sẽ dùng. Who did I see in the mall? An acquaintance I had not seen for a long time. She was busy carrying lots of bags. I did not get to come and say hello to her. Cô biết tôi gặp ai ở thương xá không? Một người quen cũ mà tôi không gặp từ đã lâu. Cô ta bận rộn mang nhiều túi hàng. Tôi không có dịp tới chào hỏi cô.
Who did you see?
Mike nói, cô thấy ai thế? Marianella. She looked really happy. She bought bags and bags of items from Macy's and Nordstrom's. She must be very rich. Marianella. Cô trông vui lắm. Cô mua nhiều món hàng ở tiệm Macy's và Nordstrom's. Chắc là cô ta giàu lắm.
I know Marianella and her husband Richard. Yes, they are loaded, however.
Mike nói, tôi biết Marianella và Richard, chồng cô. Đúng, họ loaded. Tuy nhiên... Did you say loaded? Anh nói loaded, hả?
Yes, I did. Loaded. L-O-A-D-E-D means very rich. You're right. She and Richard are loaded. They're rich.
Mike nói, đúng, tôi nói như vậy. Loaded. L-O-A-D-E-D có nghĩa là giàu lắm. Cô đúng, cô ta và Richard rất giàu. Do you think we'll be loaded someday? Anh có nghĩa là chúng mình sẽ giàu lắm. Một ngày nào đó không?
Well, it's nice to be loaded, but I'd rather be healthy and happy first.
Mike nói, Ồ, giàu thì cũng thích, nhưng tôi mong hơn hết là được khỏe và vui. Healthy, happy, and loaded. How about that? Khỏe, vui và giàu. Nghe được không?
My Lan, don't be too greedy. We can't have everything.
Mike nói, Mai Lan, đừng có tham lam. Mình không thể nào có đủ thứ. Aha, Mike. I know you would say that. You're not the materialistic type, and you have my back. Haha, Mike. Tôi biết anh sẽ nói như vậy. Anh không phải là người trọng vật chất. Tôi hỗ trợ đồng ý với anh.
Thanks, Mai Lan. That's why we get along.
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Vì vậy mà mình hợp nhau. You mentioned that Marianella and Richard were loaded. Then you said, however, were you about to say something else? Anh nói là Marianella và Richard giàu lắm. Rồi anh lại nói, tuy nhiên, anh định nói gì thêm vậy?
Oh, yes. They are loaded, but don't judge a book by its cover.
Mike nói, Ồ, đúng. Họ giàu đó. Nhưng đừng judge a book by its cover. Judge, J-U-D-G-E. A book, B-O-O-K, by its cover. C-O-V-E-R. Do you mean judge the value of something by its appearance alone? Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Anh cố ý nói, đánh giá trị một vật gì chỉ bằng vẻ bề ngoài, phải không?
Yes, ma'am. That's what Marianella's brother told me about her and Richard.
Mike nói, thưa cô, vâng. Đó là điều anh của Marianella nói với tôi về cô ta và Richard. Did he want to say that they look rich? But they may not be so. Ý anh ta nói là họ trông có vẻ giàu, nhưng chưa chắc là thế à?
That's what he meant. Don't judge a book by its cover, he told me. When I looked puzzled, he added, They appear to have a lot of money, but they also carry very heavy loans.
Mike nói, đó là ý anh ta. Đừng đánh giá bằng bề ngoài. Anh ta nói với tôi đó. Khi tôi trông có vẻ thắc mắc, anh nói thêm, tụi nó có vẻ nhiều tiền, nhưng cũng mang nhiều món nợ lắm. Unbelievable. Marianella's dressed in very chic clothes, bought so much on the shopping trip. How can that be possible? Không tin nổi. Marianella mặc quần áo xịn lắm, mua nhiều lắm khi đi shopping. Làm sao như vậy được?
They also live in a mansion and drive very expensive cars.
Mike nói, họ còn ở trong một biệt thự rất lớn và lái xe đắt tiền. And they have many outstanding big loans. Và họ cũng đang bị nhiều món nợ rất lớn à.
That's what Marianella's brother said. You see, when you own a business, it may be successful. Then it may fail too. Engaging in big business is not easy.
Mike nói, đó là những gì anh của Marianella nói. Cô biết không, khi người ta làm chủ thương mại, có thể thành công mà cũng có thể thất bại. Làm thương mại không phải dễ. Especially when one has to get loans with high interest. So if Marianella and Richard have big loans and the business doesn't go well, they may lose a lot. Nhất là khi người ta phải vay thêm tiền, tiền lời cao. Vậy nếu Marianella và Richard mang món vay nợ lớn mà thương mại của họ không phát triển, thì họ có thể mất mát nhiều lắm.
I was nervous when I heard don't judge a book by its cover applied to them. I hope they'll be careful so they can avoid failure.
Mike nói, tôi phất lo khi nghe nói đừng có xét bằng vẻ bề ngoài áp dụng vào họ. Tôi mong là họ cẩn thận để mà tránh thất bại. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ loaded có nghĩa là giàu có và judge a book by its cover nghĩa là đánh giá theo bề ngoài. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.